chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, việc gia tăng chất thải nhựa, túi ni lông đang gây áp lực lên môi trường ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 có chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc phát động chiến dịch chống ô nhiễm nhựa nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên.
Theo chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP, hàng năm trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, bị vứt bỏ hoặc đốt cháy, ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái trên trái đất. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó hơn 30 tỷ túi ni lông. Mỗi hộ gia đình tại nước ta sử dụng khoảng 1 ký túi ni lông một tháng, nhưng hơn 80% số đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần.
Để giải quyết ô nhiễm nhựa, túi ni lông trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương phát động phong trào chống rác thải nhựa và nhân rộng các mô hình đang triển khai hiệu quả tại địa phương, tuyên truyền vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Tại thành phố Cần Thơ sáng nay 5 tháng 6, tại quảng trường quận Bình Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2023. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tại lễ phát động, các đại biểu được nghe về ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Ngày 5 tháng 6 hàng năm được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành một hoạt động cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề trên toàn cầu, là nỗi lo chung của toàn xã hội, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân. Trong đó, việc sử dụng, tiếp cận, giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến môi trường cần sự ủng hộ và tham gia của cả cộng đồng dân cư. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường tháng 6 năm nay.
Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã tổ chức lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải và chọn phường cây khế làm điểm chỉ đạo, đồng thời tổ chức hoạt động đổi rác thải, nhận lấy quà tặng.
Tại buổi lễ, 11 ngôi nhà xanh được trao cho 11 phường. Trên mỗi ngôi nhà xanh đựng rác thải tái chế đều có dòng chữ ghi, nội dung ngắn gọn, biến rác thải nhựa thành hoạt động có ý nghĩa nhằm thu gom chai nhựa, vỏ lon để mua bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều gửi tặng vỏ sách đi chợ dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho 44 hội viên phụ nữ. 10 chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhận được quà hỗ trợ. Sau lễ phát động, chị em tiến hành hoạt động đổi rác và nhận quà tặng. Số lượng rác thải nhận được sau buổi lễ sẽ được tập kết về phường Cái Khế để bán nhằm mua bảo hiểm y tế trao cho học sinh và hội viên phụ nữ nghèo.
Còn trong ngày hôm qua, Cộng đồng Xanh Việt Nam tại Cần Thơ phối hợp cùng đoàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng tổ chức lễ ra quân chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 5. Nối tiếp thành công sau 4 mùa của chiến dịch Clean Up Việt Nam, Cộng đồng Xanh Việt Nam phát động chiến dịch lần 5 trên cả nước với mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường cùng với thông điệp nhặt rác cùng nhau vươn ra toàn cầu.
Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của hơn 600 tình nguyện viên, hầu hết là học sinh, sinh viên, đoàn viên từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Sau buổi lễ phát động, các tình nguyện viên đã chia nhóm để dọn dẹp các bãi rác tự phát, thu gom rác thải tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và xã hội trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng mỹ quan đô thị.
Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay. Sáng nay, hơn 14.000 thí sinh của Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023.
Các đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp căn cơ quyết liệt trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Nông dân Cờ Đỏ bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu 2023 với niềm vui trúng mùa được giá.
Chương trình Vinh Quang Việt Nam tôn vinh, cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của 16 tập thể cá nhân xuất sắc.
Khoảng 5 triệu lượt truy cập tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải sau gần 2 ngày, thông tư số 08 có hiệu lực.
Liên tiếp những ngày qua, tại nhiều nước trên thế giới xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay 5 tháng 6, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng với đoàn đã đi thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại quận Cái Răng và Bình Thủy nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941 - 6 tháng 6 2023.
Đoàn đã đến thăm chúc thọ tặng quà cụ ông Trần Văn Vọng ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cụ ông Lê Văn Lai, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Bình Thủy, cụ bà Nguyễn Thị Tuất và cụ ông Lưu Khôn cùng ở phường Long Hòa. Hiện các cụ sức khỏe vẫn bình thường, giao tiếp minh mẫn và có thể đi lại được. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của các cụ, trân trọng tặng thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các phần quà. Bí thư Thành ủy kính chúc các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức buổi tọa đàm phát triển cầu nối thương mại và xuất khẩu thành phố Cần Thơ Hà Lan và châu Âu với công ty xuất nhập khẩu LTB nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và năng lực của địa phương. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản của Cần Thơ cùng tham dự.
Công ty xuất nhập khẩu LTB là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo đường chính ngạch, mạng lưới đối tác rộng, có kinh nghiệm về vận tải, kho hàng và tàu biển. Đối với thành phố Cần Thơ có diện tích đất nông nghiệp hơn 114 hectare, chiếm khoảng 80% diện tích đất tự nhiên, với trên 78 hectare canh tác lúa, với sản lượng lúa hàng năm đạt trên 1,3 triệu tấn, gần 31 hectare đất trồng cây ăn trái, sản lượng đạt 170.000 tấn trái cây các loại và hơn 1.900 hectare đất trồng cây hàng năm khác. Đất nuôi trồng thủy sản là 3.000 hectare, sản lượng thủy sản đạt trên 220.000 tấn một năm. Thành phố cũng có khoảng 85 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo và thủy sản, đồng thời xây dựng và phát triển 100 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó có 92 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao.
Các bên đã trao đổi cụ thể những yêu cầu về hợp tác để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản của Cần Thơ sang Hà Lan. Ngoài việc làm cầu nối hỗ trợ Cần Thơ, thì công ty xuất nhập khẩu LTB cũng đang hướng tới đầu tư mở rộng dịch vụ logistics tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6 với 28 điểm thi tại 9 quận huyện trên địa bàn. Hôm nay ngày thi đầu tiên, buổi sáng các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài là 120 phút, buổi chiều thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút.
Ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng, trong buổi sáng thi môn toán có 14.061 thí sinh đến dự thi, vắng 127 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,1%. Chia sẻ về đề thi môn toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, em Nguyễn Minh Anh, thí sinh dự thi tại điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, cho biết.
Đề thi năm nay thì nằm trong cái phần mà mình ôn. Em thấy là cái đề đó là vừa sức với mình. Tại vì những cái phần mà thầy cô ôn á thì có nằm ở trong đó, nên là nó, em thấy cái đề này cũng ổn, em dự ý là khoảng 70%.
Buổi thi thứ nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng bất thường tại 28 hội đồng coi thi. Các hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế, công an, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương, thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hội đồng coi thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi và hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, thời gian bắt đầu 14 giờ.
Trước tình trạng Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đang thiếu máu để cung cấp cho 74 bệnh viện tại 11 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo Sở Y tế triển khai thủ tục đấu thầu trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ triển khai mượn tạm nguồn máu chi viện từ thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo máu cung cấp cho các bệnh viện trong thời gian đấu thầu.
Trước đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế Cần Thơ và Bệnh viện Huyết học Truyền máu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ để phục vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trước ngày 6 tháng 6.
Để người dân trong khu dân cư nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và phối hợp tương trợ lẫn nhau khi có cháy, các phường trong quận Ninh Kiều bắt đầu triển khai kế hoạch lắp chuông báo cháy đối với các hộ dân trên địa bàn.
Trong tháng 6 này, toàn quận sẽ lắp đặt gần 5.000 chuông báo cháy tại nhà dân. Hệ thống chuông này sẽ được kết nối theo từng cụm từ 8 đến 10 nhà liền kề. Khi có sự cố cháy là chuông sẽ báo động đến những hộ trong cụm để sử dụng các phương tiện được trang bị tại hộ gia đình để chữa cháy, cứu người và di dời tài sản. Cùng với việc lắp đặt chuông báo cháy, công an phường còn phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Ninh Kiều để hướng dẫn người dân sử dụng bảo quản các chuông báo cháy cũng như bình chữa cháy tại hộ gia đình nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy nổ ra.
Thưa quý vị, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong 5 tháng đầu năm tuy có giảm về số vụ nhưng nguy cơ vẫn còn cao. Do đó, để phòng ngừa hỏa hoạn, kịp thời dập tắt đám cháy, không để thiệt hại về người và tài sản, các địa phương trong thành phố đã triển khai nhiều biện pháp căn cơ quyết liệt. Kết quả mang lại từ công tác này ra sao? Mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, vận động người dân tham gia các mô hình về phòng cháy chữa cháy tại chỗ như tổ liên gia, mô hình 12:1 và tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình để phòng khi có hỏa hoạn. Đó là một trong những biện pháp mà quận Ô Môn triển khai thực hiện. Nhằm hạn chế thấp nhất số vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Nguyễn Hoàng Ba, bí thư quận ủy Ô Môn cho biết.
Trang bị các cái trang thiết bị để phòng cháy chữa cháy, các cái phường, cũng như là các cái ban ngành thì coi như là cái công tác chuẩn bị cho cái phòng cháy chữa cháy thì nó cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu. Hiện nay thì cái công tác tuần tra đó, công tác kiểm tra đó thì đã được công an quận là kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở đặc biệt là các cái khu dân cư, các cái chợ.
Ông Mai Xuân Châu, người dân phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn nói.
Trang bị cái bình chữa cháy rồi học được cách sử dụng nữa. Trước đây thì không ai nghĩ tới, mình không nghĩ tới cái chữa cháy. Rồi sau này biết là thấy, rồi xem truyền hình thấy nó cháy quá thì sợ thiệt.
Cùng với quận Ô Môn, đến nay ngành chức năng ở các quận huyện đều triển khai kế hoạch tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy với chỉ tiêu đề ra là 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đều tham gia mô hình phòng cháy chữa cháy trong năm nay. Bà Quỳnh Thị Như, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, quận Ninh Kiều, thông tin với chúng tôi.
Thì đối với cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì qua cái kiểm tra rà soát thì phường thành lập 43 tổ. Và đối với cái điểm chữa cháy công cộng thì qua cái khảo sát các cái hẻm có chiều dài trên 50m cũng như là phương tiện xe chữa cháy công cộng không vô được thì phường cũng đã khảo sát và thực hiện là 96 điểm.
Trung tá Quách Minh Thọ, cảnh sát khu vực 1 phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết như sau.
Rồi tuyên truyền trước, rồi lợi ích của cái việc mà thành lập cái tổ liên gia. Thì lúc đầu thì bà con cũng chưa có hiểu về cái tổ liên gia về cháy nổ thế nào. Khi qua chúng tôi tuyên truyền thì bà con đã hiểu. Thì khi hiểu xong rồi chúng tôi sẽ cho hay là xuống lắp đặt trực tiếp và có nhà kỹ thuật xuống hướng dẫn bà con về cái cách mà sử dụng. Rồi hiệu quả trong cách là ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Đến nay, toàn thành phố có khoảng 100 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và trên 200 điểm chữa cháy công cộng. Gần 1.000 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh đã được lắp chuông báo cháy. Ông Phan Bình Vĩ, quản lý hệ thống nhà sách Hồng Ân Cần Thơ và Nguyễn Quy Vũ, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đèn LED, phường An Khánh, quận Ninh Kiều,
bên
cùng chia sẻ.
Bên hệ thống nhà sách Hồng Ân có một cái đội ngũ đã tập huấn và cũng tăng cường thêm những cái bạn mới để tập huấn thêm, tăng thêm đội ngũ về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Hàng hóa thì cũng phải sắp xếp gọn gàng và cho cái không khí nó thoáng đãng để có những cái sự cố, hạn chế tối thiểu những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Chúng ta lắp chuông và có cái điều khiển thì nó sẽ tiện ích được là khi xảy ra sự cố thì mỗi một hộ dân chúng ta chỉ cần bấm nút thì nó sẽ chuông báo động, nó sẽ hoạt động. Trong những cái hộ mà có gắn thiết bị này á, thì họ đều tiếp nhận được và họ sẽ hỗ trợ cho mình kịp thời.
Ông Nguyễn Quang Tấn, người dân phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
trước mắt thì mình có những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy đó mình đã trang bị rồi, coi như là mình chữa cháy tạm thời, rồi kế đến thì mình sẽ báo cho cái cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy đến để ứng cứu.
Tích cực phòng cháy chữa cháy, phát huy 4 tại chỗ trong chữa cháy ban đầu, cứu người bị nạn, không để thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, không những đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân mà còn góp phần ổn định và phát triển kinh tế ở địa phương.
Tiếp tục chương trình là thông tin về lĩnh vực nông nghiệp. Quý khán giả thân mến, vụ lúa hè thu năm 2023 đang bắt đầu bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì năm nay, người trồng lúa tiếp tục có được một vụ mùa tương đối khả quan. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Cờ Đỏ, địa phương có diện tích trồng lúa đứng thứ nhì của thành phố.
Đến thăm ruộng lúa đang thu hoạch của anh Lưu Văn Nhanh, ngụ xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ. Anh cho biết, vụ hè thu này anh sử dụng giống lúa chất lượng cao OM18, năng suất ước đạt khoảng 900kg trên một công tầm lớn. Giá bán hiện tại là 6.600 đồng một ký, cao hơn vụ hè thu năm 2022 gần 1.000 đồng. Với năng suất và giá bán như hiện nay, ước tính mỗi ta, anh Nhanh và bà con thu lợi nhuận từ 25 đến gần 30 triệu đồng.
Thế thì lúa nó cũng đỡ hơn vụ hè thu năm rồi, năng suất cũng cao hơn năm rồi, giá cũng cao hơn, bà con thấy cũng khấn khởi đó, cũng mừng.
Anh Hồ Ngọc Bình, ngụ xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cũng phấn khởi nói:
tính ra cái lợi nhuận nó cũng đỡ hơn năm rồi, biết năm rồi được ngồi mà mất giá không có giá, lấy mua êm làm cũng ngon các bà con.
Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Cờ Đỏ có 21.500 hecta lúa được xuống giống. Tính đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được gần 6.000 hecta. Ngành nông nghiệp địa phương cho biết nhờ chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ, nên nhìn chung vụ hè thu năm nay thu được những kết quả rất phấn khởi. Đặc biệt trong những ngày qua, mặc dù có ảnh hưởng bởi mưa bão nhưng không xuất hiện tình trạng lúa bị ngã đổ, tình hình tiêu thụ cũng gặp nhiều thuận lợi. Anh Nguyễn Danh Dũng, giám đốc hợp tác xã Tiến Dũng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết:
diện tích của hợp tác xã hiện nay 220 hecta và cái bao tiêu là được tập đoàn Lộc Trời đầu tư đầu vào là giống với lại thuốc, còn đầu ra thì công ty Thanh Hưng bao tiêu đầu ra. Hiện nay giá bao tiêu của công ty Thanh Hưng là 6.750 đồng trên một ký lúa tươi.
Bà Trần Thị Dung Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nói về giải pháp trong thời gian tới.
Đến thời điểm hiện nay thì đối với các cái trà lúa thu hoạch đó, thì chúng ta cũng chưa có bị ảnh hưởng bởi cái mưa bão. Thì cái giải pháp trong cái thời gian tới đó, thì thứ nhất thì về phía ngành chuyên môn thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là theo dõi chặt chẽ cái tình hình thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và các cái người dân cũng như là hợp tác xã để có những cái tháo gỡ khó khăn trong cái vấn đề thực hiện liên kết. Thứ hai thì đối với cái trà lúa chất xanh hiện nay đó thì chúng tôi cũng tăng cường là cái công tác là theo dõi cái tình hình phát sinh phát triển của các cái đối tượng sinh vật gây hại để có những cái khuyến cáo kịp thời cho người dân đảm bảo năng suất.
Hè thu là vụ lúa chịu nhiều bất lợi do nắng nóng ở đầu vụ và ảnh hưởng bởi mưa bão và thời điểm cuối vụ. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có thể nói năm nay, người trồng lúa tiếp tục có được một vụ mùa thắng lợi. Dự tính thời gian thu hoạch sẽ kéo dài đến hết tháng 6 và hiện năng suất bình quân đang có chiều hướng gia tăng so với những trà lúa đã thu hoạch.
Những tin tức thời sự trong nước sẽ tiếp nối chương trình trưa nay. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Chương trình với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của 16 tập thể cá nhân xuất sắc, điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội.
Trải qua 17 lần tổ chức, có 258 tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn tôn vinh. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình đã không ngừng phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Qua đó, sự kiện tạo động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.
Chỉ sau gần 2 ngày thông tư số 08 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Lượng truy cập trang web tra cứu thời hạn kiểm định đã tăng đột biến. Cụ thể, theo thống kê từ ngày 3 tháng 6 đến 15 giờ ngày 4 tháng 6 đã có khoảng 5 triệu lượt truy cập nhằm tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải. Con số này gấp gần 3,6 lần so với con số 1 triệu 400.000 xe thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Để tránh tình trạng quá tải tắc nghẽn của hệ thống, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định tại địa chỉ gia hạn scg.vr.org.vn. Cục Đăng kiểm cũng cho biết hệ thống phần mềm quản lý sẽ cập nhật dần theo thứ tự ưu tiên các xe đến hạn kiểm định trong phạm vi 10 ngày. Chính vì vậy mà chủ xe cần bình tĩnh, chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29 năm 2023 về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 tới đây. Trong đó, thì một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị định mới so với Nghị định cũ đã bổ sung đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Nghị định quy định rõ các chính sách tinh giản biên chế, cụ thể gồm chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức, cấp xã, vô dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn, tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế vô dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thống nhất điều chỉnh dịch COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B, với việc công bố hết dịch sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ yêu cầu chuẩn bị kế hoạch sau đại dịch, do hậu quả COVID-19 vẫn còn kéo dài nên cần có biện pháp khắc phục.
Bộ Y tế xây dựng kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025, sẵn sàng các điều kiện cần thiết ứng phó đại dịch khác có thể xảy ra. Trường hợp COVID-19 có thể quay lại, nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng COVID-19 hàng năm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các tỉnh, thành, địa phương rà soát tình hình để công bố hết dịch COVID-19 theo quy định. Với các nguồn lực trong phòng chống dịch, cần xử lý trên cơ sở tăng cường phòng chống tham nhũng, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến, làm rõ vấn đề khác nhau giữa dịch nhóm A và nhóm B, tiếp tục vận động tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Sau 3 năm tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, năm nay hội thi Trái ngon An toàn Nam Bộ tái khởi động trở lại tại công viên du lịch Văn hóa Suối Tiên và tiếp tục là sân chơi quen thuộc của bà con nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh và 21 tỉnh thành vùng Nam Bộ. Đây cũng là dịp để khuyến khích bà con nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, lai tạo các giống mới có chất lượng tốt cho năng suất cao.
Hội thi Trái ngon An toàn Nam Bộ nhằm tôn vinh những sản phẩm trái cây ngon an toàn của miền Nam đến đông đảo người tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, đồng thời tìm ra những giống trái lạ, trái hiếm nhằm giới thiệu đến đông đảo khách tham quan, góp phần đa dạng hóa bộ giống mới lạ của trái cây Nam Bộ. Năm nay, hội thi đã nhận được sự ủng hộ và dự thi nhiệt tình của bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành Nam Bộ với tổng cộng 6.589 mẫu dự thi của 4.960 nhà vườn tham gia, và đã có nhiều bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp đã được tôn vinh ký kết hợp đồng tiêu thụ với các nhà phân phối lớn với sản phẩm đạt chất lượng an toàn.
Chuyển sang phần tin thế giới, thông tin từ Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha của Ấn Độ vào tối ngày 2 tháng 6 vừa qua. Theo đó, nguyên nhân của vụ tai nạn tàu hỏa là do sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử.
Thuật ngữ kỹ thuật này đề cập đến một hệ thống tín hiệu phức tạp sắp xếp chuyển động của các đoàn tàu trên đường ray để ngăn chúng va chạm với nhau. Các thông tin chi tiết sẽ được đưa ra trong báo cáo điều tra cuối cùng về vụ va chạm tàu hỏa. Trước đó, vào tối ngày 2 tháng 6, tại đoạn đường sắt chạy qua bang Odisha, một đoàn tàu chở khách đã đi nhầm đường vì lỗi hệ thống tín hiệu điện tử, dẫn đến vụ trật đường ray và gây ra tai nạn khiến cho gần 300 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn tới Ấn Độ.
Trong khi đó, cũng tại Ấn Độ, tối ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương, cây cầu Aguwani Sultan Gani đang được xây dựng bắc qua sông Hằng của Barunpur, bang Bihar, miền đông nước này đã bị sập. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy hai phần của cây cầu lần lượt bị sập xuống sông Hằng. Cho đến nay, các cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong.
Ngành chức năng đã ra lệnh điều tra và yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm về vụ việc. Công trình xây dựng cầu dây văng 4 làn xe dài 3.160m cùng đường dẫn lên cầu với chi phí ước tính khoảng 210 triệu đô la đã được khởi công vào ngày 23 tháng 2 năm 2014. Một phần của cây cầu cũng đã bị sập hồi 2 năm trước. Bên cạnh đó, cây cầu cũng đã chịu một số hư hại vào tháng 4 năm 2022 do bão.
Chính quyền của bang Bolivar của Venezuela cho biết, lũ lụt khiến một mỏ vàng ở miền nam nước này bị sập, làm ít nhất 12 thợ mỏ thiệt mạng. Thi thể của các nạn nhân đã được trao trả cho gia đình của họ. Nhà chức trách cũng cho biết 112 người khác sống sót sau vụ sập hầm mỏ này.
Mỏ Talavera nằm ở El Callao thuộc bang Bolivia bị ngập vào hôm thứ Tư do mưa lớn, nhưng các nhân viên cứu hộ không thể hoàn thành nỗ lực khắc phục trước thứ Bảy. Các đường hầm tại khu mỏ này được mở một cách thô sơ bởi những người khai thác vàng không chính thức. Các nhóm vận động chính sách và tổ chức khác đã đưa ra cảnh báo về khu vực này. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc năm ngoái đã báo cáo rằng các vi phạm nhân quyền diễn ra ở các khu vực khai thác mỏ của Venezuela.
Tại Trung Quốc, 19 người thiệt mạng sau một trận lở đất gần thành phố Lạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Vụ lở đất xảy ra trên một ngọn núi cao lúc 6 giờ ngày 4 tháng 6 tại một trạm lâm nghiệp ở quận Kim Khẩu Hà gần thành phố Lạc Sơn của tỉnh Tứ Xuyên.
Giới chức địa phương đã dừng hoạt động cứu hộ cứu nạn và đang điều tra nguyên nhân. Trước đó, chính quyền địa phương cử hơn 180 người và hàng chục thiết bị cứu hộ đến địa điểm xảy ra lở đất nằm trong vùng núi cách thủ phủ thành đô khoảng 240 km. Địa điểm xảy ra vụ lở đất nằm ở vùng xa xôi và có nhiều rừng rậm thuộc khu dễ xảy ra thiên tai như sạt lở và động đất. Dữ liệu theo dõi thời tiết cho thấy thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày trước khi sự việc xảy ra.
Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại tìm giải pháp hòa bình liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.
Ông Peskov nêu rõ, Tổng thống Nga đã, đang và sẽ cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào liên quan đến các mục tiêu tại Ukraine thông qua những biện pháp hòa bình. Ông Peskov đã chỉ trích các nước phương Tây không cho Nga lựa chọn khác để giải quyết. Trước đó, đại sứ Nga tại Anh, Andrei Kalin, ngày 28 tháng 5 cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình.
Lãnh đạo các hãng hàng không đang tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cho biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng về bộ máy nhân lực nhằm hạn chế lặp lại tình trạng hỗn loạn như năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có một số cảnh báo rằng những chuyến bay vẫn có thể bị chậm trễ bởi các cuộc đình công.
Du lịch hàng không phục hồi nhanh như dự kiến cùng với tình trạng thiếu lao động đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại một số sân bay ở châu Âu và Bắc Mỹ vào mùa hè năm ngoái, đồng thời gây ra tranh cãi giữa các hãng hàng không và sân bay về giới hạn hành khách được thiết kế để giảm bớt áp lực. Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol cuối năm ngoái đã cảnh báo rằng năm 2023 có thể là năm thách thức lớn nhất trong thập kỷ qua do xung đột Ukraine. Các cuộc đình công có thể xảy ra, số lượng máy bay gia tăng và việc mở cửa trở lại các thị trường châu Á.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.